Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 89 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 17. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Một trong những mong muốn chúng ta vẫn luôn nhìn thấy nơi những người làm cha, mẹ, chính là thấy con cái có những đặc điểm giống mình. Khi một đứa bé mới sinh ra, chúng ta thường quan sát các đặc điểm trên thân thể, gương mặt của nó, để rồi cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhận ra những điểm tương đồng với mình. Đây chính là mong muốn tự nhiên, biểu hiện tình cảm thiêng liêng trong gia đình của bậc cha mẹ đối với con cái. Trong mối liên hệ thuộc linh giữa Đức Chúa Trời là cha cùng những người con thuộc linh của Ngài cũng thế. Như mục đích của Đức Chúa Trời trên tuyển dân Israel năm xưa, Ngài giải cứu họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập đang trở nên dân biệt riêng thuộc về Ngài. Họ không phải còn sống trong sự khốn khổ của những tháng ngày làm nô lệ cho Ai Cập, nhưng giờ đây hưởng được sự tự do, phước hạnh trong địa vị thánh, làm con Đức Chúa Trời. Trong mối liên hệ thuộc linh đó, Chúa cũng đã chuẩn bị kế hoạch bày tỏ mục đích rõ ràng của Ngài trên dân sự. Đó là họ phải trở nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh. Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Theo Lê-vi ký chương 11 câu 45. Điều này được quy định thật rõ ràng trong luật pháp, không thể khác hơn. Vì vậy cho nên, nếu như trong vòng con dân Chúa, ngay cả chính những người đang giữ chức vụ cao trọng như thầy tế lễ Hophni và Phinea mà phạm tội, xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì cũng phải chịu hình phạt, gánh lấy hậu quả đau đớn cho đời sống tội lỗi của mình. Đó cũng chính là nguyên tắc áp dụng cho những người con Chúa trải qua mọi thời đại mà sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho Ti-mô-thê. Một người để có thể đánh trận tốt lành trên bước đường theo Chúa thì không những vững vàng trong đức tin nhưng còn phải luôn cẩn trọng gìn giữ đời sống thuộc linh sao cho thánh sạch đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có như vậy, Chúa mới vui lòng ở cùng dẫn dắt và sử dụng mỗi cuộc đời chúng ta cách kết quả cho danh vinh hiển của Ngài. Đó cũng chính là mục đích khi Ngài đã cứu chuộc mọi người vốn từ những tội nhân giữa thế gian để trở nên những người được hưởng địa vị làm con Chúa. Nguyên tắc tiếp theo và cũng có mối liên hệ trực tiếp với nguyên tắc phải cầm giữ đức tin mà chúng ta đã học để giúp cho mọi người con Chúa trở nên người đánh trận tốt lành, đó chính là phải có lương tâm tốt. Trở lại trong phần Kinh Thánh nền tảng trên để nhận ra điều mà sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê. Hỏi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 19. Giữ lương tâm tốt hay giữ cho tấm lòng luôn trong sạch, điều này có mối liên hệ gắn chặt với nguyên tắc gìn giữ đời sống thánh sạch mà chúng ta đang học với nhau. Để đời sống một người bước đi theo Chúa luôn cầm giữ đức tin để có đời sống tin kính đẹp lòng Ngài, thì trước hết cần phải gìn giữ lương tâm hay tấm lòng mình luôn trong sạch. Mọi biểu hiện ra bên ngoài qua đời sống một người là kết quả chất chứa trong tấm lòng người đó. Chúa Giê-xu cũng đã minh họa cho nguyên tắc này rằng cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu, vì hãy xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 6, từ câu 43 đến câu 45. Một cây muốn sinh ra trái tốt thì trước hết đó phải là giống cây tốt, loại cây tốt. Cây nào cũng phải sinh ra loại trái tương ứng nó. Muốn có được trái vả thì trước hết phải có được nguồn sinh ra nó là cây vả, chứ không thể trồng bụi gai để mong hái được trái vả, hoặc lại mong thu hoạch trái nho nơi chòm kinh cước. Bởi có đó, một người có một đời sống thiện lành biểu hiện ra bên ngoài, thì bản chất thiện lành đó phải là điều được nuôi dưỡng và chứa đầy ở trong tấm lòng, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Mọi sự trái ngược lại với nguyên tắc trên đều không thể tồn tại, có chăng chỉ là sự giả hình, cố gắng che đậy trong một thời gian nào đó, rồi mọi sự cũng sẽ phơi bày theo đúng bản chất của nó. Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê, nguyên tắc cần phải có để đánh trận tốt lành, đó là phải giữ tấm lòng trong sạch. Ông không dạy lý thuyết suông, nhưng đây chính là nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã ưu tiên gìn giữ trong suốt cuộc đời hầu vị Chúa của mình. Trước khi chia tay các mục sư tại Ê-phê-sô để đi lên Giê-ru-sa-lem, ông đã làm chứng lại về đời sống hầu vị Chúa của ông như sau: từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết tôi hầu vị Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gà-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 20, từ câu 18 đến câu 21. Đó là đời sống hầu vị Chúa khách thánh sạch của sứ đồ Phao-lô mà mọi người tại Ê-phê-sô nhìn biết được để có thể làm chứng tốt cho ông. Chẳng có lời chứng chống nghịch lại với điều mà ông đã công khai bày tỏ chính mình giữa vòng mọi người như thế. Và cuối cùng Phao-lô cũng chia sẻ về kinh nghiệm để ông có thể gìn giữ được đời sống tinh kính, thánh sạch trước mặt Chúa và giữa vòng hội thánh tại Ê-phê-sô thể ấy, là do ông giữ được tấm lòng của mình cách trong sạch, lánh khỏi sự tham lam của đời này. Ông khẳng định với mọi người rằng: tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 20 từ câu 33 đến câu 35. Dù rằng trong chính cương vị và hoàn cảnh của mình, Sứ đồ Phao-lô có quyền để đòi hỏi nhiều quyền lợi mà các tín hữu tại nơi đây cần phải chu cấp, lo liệu cho mình. Thế nhưng Sứ đồ Phao-lô đã không yêu cầu như thế để làm gương tốt cho hết thảy mọi người con Chúa tại Ê-phê-sô. Ông giữ cho lương tâm mình thắng hơn những ưa muốn chịu theo nhu cầu của xác thịt, để từ đó giúp cho đời sống chức vụ của mình luôn thánh sạch, đem đến sự gây dựng đức tin cách tốt nhất giữa vòng dân sự Chúa. Giữ lương tâm tốt trong sự hầu vị Chúa là nguyên tắc thuộc linh quan trọng mà Sứ đồ Phao-lô đã minh họa bằng chính đời sống của mình để khuyên dạy một sư trẻ Timôthê năm xưa, cũng như cho mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại. Bài học áp dụng: không thể đánh trận tốt lành cho Chúa được nếu như đức tin chúng ta dễ dàng lung lay trước nghịch cảnh. Cũng một lẽ ấy, nếu như không cầm giữ được lương tâm trong sạch, thì đời sống chúng ta sẽ dễ dàng trở nên tha hóa, phạm tội. Từ đó sẽ không thể nào có được đời sống tinh kính để có thể trở nên người lính thuộc linh, đánh trận tốt lành cho vương quốc Đức Chúa Trời được. Mọi người có thể không nhìn thấy được tấm lòng của chúng ta chất chứa điều gì, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời toàn tri và thánh khiết thì không chi có thể che giấu được. Vậy nên, để có thể trở nên người đánh trận tốt lành, trung tín và kết quả trên bước đường theo Chúa, trong công tác mình đang nhận lãnh, thì xin Chúa cho mọi người con Chúa phải hết lòng noi gương Sứ đồ Phao-lô, gìn giữ cho lương tâm mình luôn trong sạch. Chính lương tâm trong sạch sẽ hướng dẫn đời sống phục vụ của chúng ta không tham lam, không làm hay nói điều gì sằng bậy. Có điều nào đang cám dỗ chính đời sống phục vụ của mình, khiến cho lương tâm của chúng ta thiếu đi sự ngay thẳng, không giữ được lương tâm trong sạch trước mặt Chúa hay không? Hãy cậy ơn Chúa để xưng ra và lìa bỏ nó, để giữ cho đời sống của mình luôn tinh kính, lương tâm trong sạch đẹp lòng đấng mình đang thờ phượng và hầu việc. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 90 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.